Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 9 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh này, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Đức Giáo Hoàng Francisco đang chuẩn bị lên xe trước tòa khâm sứ để đến tòa Bạch Ốc gặp gỡ với Tổng thống Obama. Tòa Bạch Ốc không được Trung Quốc trả lời về một phụ nữ bị bắt vì tội gián điệp. Và Liên hiệp châu Âu thảo luận về việc hỗ trợ các nước láng giềng ứng phó với người tị nạn.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi cải thiện quan hệ Mỹ-Trung.
Trung Quốc là mạng lưới an toàn của kiên định bảo vệ. Trung Quốc cũng là hacker.
Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc là một nước mạnh mẽ bảo vệ an ninh mạng và cũng là nạn nhân của những vụ tấn công mạng, nên ông hy vọng có thêm sự tin tưởng và bớt ngờ vực trong quan hệ giữa hai nước. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Trong khi đó, Thủ tướng mới nhậm chức của Úc lên tiếng đáp lại cảnh báo của Bắc Kinh nhắc nhở Australia chớ về phe Mỹ trong vấn đề Biển Đông. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức đáng chú ý khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Tấn Trương sẽ trở lại với bản tin quốc tế chi tiết.
Đức Giáo Hoàng Francisco bắt đầu ngày tròn vẹn thứ nhất trong chuyến thăm Hoa Kỳ hôm nay bằng cuộc gặp gỡ với Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc. Trong khi chúng tôi đang phát tin này thì ống kính trực tiếp trước Tòa Khâm Sứ ở thủ đô Washington cho thấy Đức Giáo Hoàng vừa bước vào chiếc xe của ngài. Và từ ống kính quay từ đằng sau tới thì chúng tôi thấy hình như vẫn là chiếc xe Fiat nhỏ 4 cửa màu đen chứ không phải là một chiếc limousine mà các Đức Giáo Hoàng thường đi. Thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng sau đó trong ngày ngài sẽ dâng lễ phong thánh cho một nhà truyền giáo người Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ 18 đã loan truyền tin mừng của hội thánh tại nơi mà nay là bang California. Đức Giáo Hoàng được Tổng thống Obama và gia đình nghênh đón hôm thứ Ba khi ngài đến căn cứ không quân John Base Andrews ở ngoại ô thủ đô Washington tiếp theo sau chuyến thăm Cuba 3 ngày, nơi ngài được ca ngợi như là một anh hùng vì đã giúp hàn gắn quan hệ ngoại giao cho Havana và Washington sau nửa thế kỷ thù địch. Sau khi được Tổng thống Obama chào đón và hàng trăm người của các nhóm đại diện tung hô, Đức Giáo Hoàng Francisco được đoàn tùy tùng đưa về tòa khâm sứ Vatican, nơi ngài sẽ ở trong thời gian thăm thủ đô Washington. Thay vì đi bằng xe limousine sang trọng, vị giáo hoàng 78 tuổi chọn đi bằng chiếc xe hơi đơn giản, loại nhỏ, màu đen, hiệu Fiat. Ngài vẫy chào đám đông đứng dọc bên đường dẫn đến tòa khâm sứ, hân hoan đón chào ngài. Từ khi được bầu lên lãnh đạo giáo triều Vatican, Đức Giáo Hoàng người Argentina đã thu hút sự nể phục của hàng triệu người với sự chú tâm của ngài vào mục tiêu chống nghèo đói, bất bình đẳng trong thu nhập, chủ nghĩa tư bản lộng quyền và biến đổi khí hậu, đồng thời ngài cũng bị một số người Mỹ bảo thủ cực lực chỉ trích. Trong chuyến bay từ Cuba đến Washington, Đức Giáo Hoàng nói rằng giáo lý của ngài chỉ đơn giản là phần học thuyết xã hội trong giáo hội. Đức Giáo Hoàng Francisco theo trong đời sẽ đề cập đến những chủ đề này khi ngài trở thành giáo hoàng đầu tiên phát biểu tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Như ngài nói với các phóng viên báo chí rằng ngài sẽ không dùng bài diễn văn tại Quốc hội để kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt cấm vận thương mại của thời kỳ chiến tranh lạnh đối với nước Cộng sản Cuba. Sau khi họp với Tổng thống Obama hôm nay, Đức Giáo Hoàng sẽ dự một buổi diễu hành ở quảng trường quốc gia của thủ đô Washington. Sau đó vào buổi chiều, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ cho khoảng 30.000 người tại Vương cung Thánh đường quốc gia. Trong thánh lễ này, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ phong hiển thánh cho Á Thánh Junipero Serra, tu sĩ dòng Francisco, người Tây Ban Nha có công trong việc khai mở các vùng truyền giáo của người Tây Ban Nha ở thế kỷ 18. Nhưng lễ phong thánh cho ông Serra khơi ra một nỗi đau cho nhiều người Mỹ bản địa. Họ nói rằng ông Serra đã đối xử ác nghiệt với người bản địa. Đức Giáo Hoàng sẽ đi New York vào thứ Sáu để phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Sáng thứ Bảy, ngài đến thành phố Philadelphia để dự Hội nghị Thế giới về gia đình do Vatican bảo trợ.
Ngày hôm qua, trong lúc Tổng thống Barack Obama chuẩn bị nghênh đón Đức Giáo hoàng Francisco tại căn cứ Andrews, hàng trăm người làm công ở Quốc hội Mỹ đã bỏ ngang công việc để tham gia một cuộc biểu tình tại một nhà thờ Công giáo ở gần đó. Theo tường thuật của thông tín viên Sandy Sen của đài VOA tại Điện Capitol, các công nhân này đã gửi một lá thư cho vị giáo hoàng thường được gọi là giáo hoàng của người nghèo để xin giúp đỡ. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Các công nhân lương thấp tại trụ sở Quốc hội Mỹ đang đòi có mức lương tối thiểu là $15 một giờ và thành lập một nghiệp đoàn. Họ nói rằng họ có thể không được để ý bởi các nhà lập pháp mà họ phục vụ mỗi ngày, nhưng họ biết là họ xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ, đã tới địa điểm biểu tình để bày tỏ sự ủng hộ cho các công nhân.
Today, as we welcome Pope Francis to the United States and the U.S. Capitol,
ngày hôm nay, trong lúc chúng ta chào đón Đức Giáo hoàng Francisco tới thăm nước Mỹ và Điện Capitol, tôi hy vọng là tất cả các thành viên Quốc hội và Tổng thống Obama sẽ hưởng ứng lời hô hào của Giáo hoàng về công bằng xã hội và công bằng kinh tế.
Ông Charles Gladden, một người làm công tại nhà ăn ở Thượng viện, cho biết là cuộc sống của ông rất khổ cực mặc dù ông có công ăn việc làm.
And homeless, sleeping on the street, you know, every day.
Tôi không có nhà và phải ngủ ngoài đường mỗi ngày vì tôi không kiếm đủ tiền. Tôi không có được một mức lương đủ sống. Những đồng tiền ít ỏi mà tôi kiếm được chỉ đủ để cho tôi giữ cho mình mẩy quần áo được sạch sẽ vì tôi làm trong ngành bán thức ăn.
Ông Clayton cho biết Đức Giáo Hoàng mang lại cho ông những hy vọng mới.
I'm saying he's more adamant at speaking.
Tôi muốn nói là ông ấy rất hăng hái khi nói tới những người có thu nhập thấp, nói về công bằng xã hội. Ông ấy nói tới những chuyện rất cần thiết và làm cho những người nghèo hèn cảm thấy rất xúc động.
Một trong những người đồng nghiệp của ông Clayton là bà Cynthia Bowley, cho biết là bà phải làm hai việc, mỗi tuần làm 70 giờ đồng hồ. Và sự cực nhọc bận rộn đó có lẽ là nguyên do đã làm cho bà mất đi đứa con trai ngay khi con trai bà chào đời. Bà hy vọng là các nhà làm luật sẽ lắng nghe thông điệp của Đức Giáo hoàng.
Hopefully, you know, they find it deep down inside that we got to pay our workers living wages.
Hy vọng là họ sẽ tìm thấy lương tri trong đáy lòng của họ để họ biết rằng chúng ta phải trả cho công nhân của chúng ta một mức lương đủ sống, không ai phải chịu khổ hay phải trải qua những gì mà tôi đã phải trải qua.
Bên trong điện Capitol, thượng nghị sĩ John Thune thuộc đảng Cộng hòa nói rằng Đức Giáo hoàng Francisco có lẽ có những ý kiến khác với ông về vấn đề kinh tế.
Chúng tôi hy vọng là có một số những điều mà ông ấy có thể mang về sau khi đến thăm đất nước chúng tôi lần đầu tiên. Đó là biết được rằng tự do kinh doanh là sức mạnh to lớn nhất để chống nạn nghèo túng mà thế giới từng chứng kiến.
Hiện chưa rõ Đức Giáo hoàng Francisco có trực tiếp trả lời lá thư của những người làm công ở Điện Capitol hay không. Nhưng theo dữ liệu, nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo sẽ nói tới vấn đề bất bình đẳng thu nhập trong bài diễn văn đọc trước Lưỡng viện Quốc hội Mỹ vào ngày mai.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi cải thiện quan hệ với Washington để ngăn ngừa điều mà ông gọi là một cuộc xung đột vô cùng tai hại giữa hai nước. Theo tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA, nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi như thế hôm thứ Ba trong lúc bắt đầu chuyến viếng thăm Hoa Kỳ trong một tuần lễ. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Ông Tập Cận Bình đưa ra lời kêu gọi cải thiện quan hệ Mỹ-Trung trong bài diễn văn chính sách ông đọc trước các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ hôm thứ Ba tại Seattle.
Xây dựng những mối quan hệ nước lớn tốt đẹp hơn với Mỹ để phát triển sự tương kính, tránh xung đột, tránh đối kháng và hợp tác đôi bên cùng có lợi là những ưu tiên hàng đầu của chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Chúng tôi sẵn sàng tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về những mục tiêu phát triển chiến lược. Chúng tôi hy vọng hiểu biết nhau nhiều hơn và tránh hiểu lầm. Chúng tôi hy vọng có thêm sự tin tưởng và bớt sự ngờ vực để có thể tránh được những sự ngộ nhận và những sự tính toán sai lầm.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đề cập tới nhiều vấn đề khác đang gây căng thẳng cho các mối quan hệ song phương, kể cả vấn đề tin tặc mà Tổng thống Barack Obama đã nói rõ là sẽ nằm cao trong nghị trình thảo luận của cuộc họp sắp tới ở Tòa Bạch Ốc.
Trung Quốc là mạng lưới an toàn kiên định bảo vệ. Trung Quốc cũng là hacker
Trung Quốc là một nước mạnh mẽ bảo vệ an ninh mạng và cũng là nạn nhân của những vụ tấn công mạng. Chính phủ Trung Quốc không hề tham gia, khuyến khích hay hỗ trợ bất cứ ai để thực hiện những vụ đánh cắp bí mật thương mại. Đó là một hành vi tội phạm, bất kể là đánh cắp thông tin trên Internet hay xâm nhập các website của chính phủ. Vấn đề này phải được giải quyết dựa trên luật pháp và các công ước quốc tế.
Ông Tập Cận Bình cũng nói rằng Trung Quốc sẽ không hạ thấp tỷ giá hối đoái của đồng nguyên để thúc đẩy xuất khẩu. Đây là một vấn đề mà các giới chức Mỹ đã lo ngại từ nhiều năm qua, và sự lo ngại này đã gia tăng hồi gần đây vì những vụ phá giá chỉ tệ mà Trung Quốc đã thực hiện một cách bất ngờ khi thị trường chứng khoán Trung Quốc tuột dốc. Theo dữ liệu, ông Tập Cận Bình và ông Obama sẽ có một cuộc thảo luận cặn kẽ về vấn đề gián điệp mạng và các vấn đề kinh tế khi nhà lãnh đạo Trung Quốc thực hiện chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên tới Tòa Bạch Ốc vào ngày thứ Sáu.
Tòa Bạch Ốc cho hay đã trực tiếp hỏi Trung Quốc về một nữ doanh nhân ở Texas bị bắt cách nay 6 tháng vì bị cáo buộc làm gián điệp nhưng chưa được trả lời. Người phát ngôn George Earnest hôm thứ Ba nói rằng trường hợp của bà Fang Gillis có thể được nêu ra khi Tổng thống Barack Obama gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này tại thủ đô Washington. Ông Tập đang ở bang Washington thuộc miền Tây nước Mỹ. Phát ngôn viên Earnest nói rằng việc chính thức im lặng của Trung Quốc về vấn đề bà Fang Gillis đã gây ra lo lắng. Trước đó, trong ngày thứ Ba, Tòa Bạch Ốc đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Trung Quốc để tiếp tục đặt câu hỏi trực tiếp về tình trạng của bà Fang Gillis và kiên quyết rằng mọi quy định phải được tuân thủ để bà ấy tiếp xúc với luật sư. Giới hữu trách Trung Quốc bắt bà Fang Gillis hôm 19 tháng 3 tại Quảng Châu khi bà đang tham gia một phái đoàn thương mại của Mỹ. Bà bị cáo buộc làm gián điệp và đánh cắp bí mật nhà nước Trung Quốc. Người phát ngôn Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng bà Fang Gillis bị tình nghi gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và giới hữu trách có liên quan của Trung Quốc đang tiến hành vụ án này theo luật pháp. Chồng của bà là ông Jeff Gillis nói với đài VOA rằng ông không nhận thấy là vợ của ông làm bất cứ chuyện gì bất hợp pháp trong chuyến đi đó. Tôi không nghĩ ra được bất cứ lý do nào mà chính phủ Trung Quốc lại làm như vậy, ông Gillis nói. Ông Gillis cho biết vợ của ông đã bị đưa về thành phố Nam Ninh. Ông không muốn vụ này trở nên nổi cộm với hy vọng là có thể được giải quyết xong. Nhưng ông cho biết là đã thoái chí sau nhiều tháng trôi qua và ông có được điều ông tin tưởng là phản ứng tích cực của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Giờ đây thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 0471080086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Trung Quốc hôm thứ Ba nhắc nhở Australia hãy duy trì cam kết sẽ không ngả về bên nào liên quan tới các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt trong Biển Đông. Cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua hôm 22 tháng 9 dẫn lời khuyến cáo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi tại cuộc họp báo thường lệ nói rằng chúng tôi hy vọng rằng Australia vẫn giữ cam kết sẽ không ngả về bên nào trong các vấn đề có liên quan tới các cuộc tranh chấp chủ quyền. Phát biểu trên đài phát thanh ABC hồi đầu tuần này, tân Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull bình luận rằng xây đảo nhân tạo trong vùng biển tranh chấp là một hành động đầy xa giới hạn của một lối hành xử đúng đắn có thể chấp nhận. Trong những phát biểu đầu tiên của ông về chính sách đối ngoại, từ khi Thủ tướng tiền nhiệm Tony Abbott bị lật đổ hồi tuần rồi, ông Turnbull nói hành động của Trung Quốc đã có tác động ngược đối với mục tiêu mà Bắc Kinh muốn đạt được. Ông Hùng Lỗi phản bác lại rằng tình hình tại Biển Đông nói chung đang trong tình trạng ổn định. Ông nói Bắc Kinh đang có những cuộc đàm phán song phương với các quốc gia liên hệ để giải quyết tranh chấp và làm việc với các nước ASEAN để duy trì hòa bình và ổn định. Ông Hùng nói ông hy vọng rằng Australia tôn trọng các nỗ lực đó và có hành động cụ thể để bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Ông Turnbull hôm thứ Hai còn nói rằng những công trình xây đảo và các hoạt động trong Biển Đông của Trung Quốc đã dẫn tới các hậu quả là các nước nhỏ hơn đã ngả về phía Hoa Kỳ nhiều hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ. Ông nói, lẽ ra Trung Quốc phải tìm cách tạo ra sự tin tưởng nơi các nước láng giềng, để các nước này không còn cảm thấy là cần có các tàu chiến Mỹ và sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ trong khu vực. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Úc, bà Mary Spain, hôm qua đã bênh vực những lời bình luận của Thủ tướng Turnbull. Bà nói phát biểu của ông Turnbull là những nhận định có cân nhắc. Các chuyên gia về chính sách đối ngoại tin rằng ông Turnbull, 60 tuổi, một cựu doanh nhân giàu có quan hệ cá nhân và doanh thương với Trung Quốc, có thể lèo lái một chính quyền hướng về châu Á hơn là vị thủ tướng tiền nhiệm, ông Abbott, một người sinh ra ở Anh Quốc. Những bình luận của ông Turnbull vào tối thứ Hai dường như nhằm phản bác lại những suy đoán cho rằng ông có thể đặt các quan hệ với châu Á lên trên các quan hệ với Washington. Bà Mary Spain, 51 tuổi, người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm vào chức Bộ trưởng Quốc phòng Úc, tái khẳng định tầm quan trọng của các quan hệ với Mỹ. Bà nói, Australia ủng hộ chính sách tái cân bằng lực lượng của Washington sang châu Á, kể cả quyết định luân phiên điều động binh sĩ, máy bay và tàu chiến của Mỹ sang Australia. Tổng thống Philippines chế giễu đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc. Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm thứ Ba đã bung đùa về những đòi hỏi chủ quyền biển của Trung Quốc, đồng thời ca ngợi Nhật Bản đã thông qua luật pháp để cho phép quân đội nước này chiến đấu ở nước ngoài. Pháp tướng xã dẫn lời phát biểu của ông Aquino trên đài truyền hình ABS-CBN nói rằng Trung Quốc đề nghị cùng phát triển các tài nguyên trong Biển Đông, nhưng cùng lúc lại tuyên bố chủ quyền trên hầu hết vùng biển có tính nhạy cảm này. Ông Aquino nói, điều nực cười là Trung Quốc có ý nói những gì của chúng tôi là của chúng tôi, còn những gì của các ông thì chúng ta cùng chia sẻ. Ông Aquino bác bỏ lời kêu gọi đối thoại tay đôi của Trung Quốc. Ông nói bất cứ cuộc đàm phán nào cũng có liên hệ tới các nước khác cũng đang đòi chủ quyền một phần khu vực này, chẳng hạn như Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam. Tổng thống Philippines đã ca ngợi việc Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật gây tranh cãi để nới lỏng những hạn chế đối với lực lượng tự vệ của nước này, mở đường cho việc quân đội Nhật Bản chiến đấu ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ hai. Các dự luật an ninh được Quốc hội Nhật thông qua hôm thứ Bảy vừa rồi đã bị Bắc Kinh lên án. Họ nói rằng đây là một mối đe dọa cho hòa bình khu vực. Dịch vụ taxi Uber, Grab Taxi đang vận động để trở thành giải pháp thay thế cho việc sở hữu xe hơi ở Việt Nam. Một dân số trẻ yêu chuộng công nghệ, không sở hữu xe mà sở hữu điện thoại thông minh là nguyên nhân đã giúp cho các dịch vụ gọi xe taxi dùng ứng dụng điện thoại như Uber và Grab Taxi phát triển vượt bậc trên thị trường Việt Nam. Hãng tin Reuters tường thuật rằng chính các điều kiện này đã khiến cho ước mơ của một số doanh gia muốn biến các dịch vụ kết nối người cần di chuyển và tài xế trở thành một giải pháp thay thế cho giải pháp sở hữu xe riêng ở Việt Nam. Dịch vụ này đã xuất hiện tại Việt Nam cách đây 3 năm và phát triển mạnh tại hai thành phố lớn nhất nước là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Giờ đã đạt con số trung bình cao nhất cho các quốc xe tính trên đầu người so với 300 thành phố trên thế giới sử dụng dịch vụ này, gấp đôi số liệu tại thành phố New York. Sử dụng dịch vụ gọi xe taxi bằng ứng dụng điện thoại đã nhanh chóng trở nên phổ biến trong giới trung lưu đang phát triển mạnh tại Việt Nam. Reuters dẫn lời một người tiêu thụ nói, giá phải chăng, dịch vụ tốt, tài xế xe Uber chơi nhạc hay và ngay cả những loại xe nhỏ cũng tốt hơn xe taxi. Thị trường Việt Nam được coi là một thị trường béo bở cho các dịch vụ như Uber và Grab Taxi trong các điều kiện ít người sở hữu xe riêng ở Việt Nam. Cứ 100 người thì chưa tới 3 người có xe riêng trong một dân số lên tới 90 triệu người và cùng lúc lại là thị trường phát triển nhanh nhất về mặt hàng điện thoại thông minh. Hãng tin Reuters trích lời ông Đặng Việt Dũng, quản trị viên đặc trách thị trường Việt Nam của công ty Uber, có trụ sở chính ở San Francisco, nói rằng mục tiêu của công ty là thay thế việc sở hữu xe riêng ở Việt Nam. Theo Hội Bảo vệ Người tiêu thụ Việt Nam, chi phí sử dụng dịch vụ taxi Uber là 8.000 đồng mỗi km, so với giá từ 11.000 tới 15.000 đồng nếu sử dụng xe taxi ở thành phố Hồ Chí Minh. Con số này mắc gấp đôi giá xe taxi ở Bangkok, Manila và Jakarta.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu hôm nay sẽ có một cuộc họp khẩn ở Brussels để thảo luận về những bước hành động kế tiếp sau khi các bộ trưởng nội vụ đồng ý kế hoạch phân bổ tái định cư cho 120.000 người tị nạn cho 28 nước thành viên của Liên hiệp. Kế hoạch được vạch ra nhằm giảm bớt căng thẳng cho các nước thành viên ở rìa phía đông của Liên hiệp là những nước trực tiếp gánh nặng của làn sóng người tị nạn tràn đến trong mấy tháng qua. Nhiều người trong số này trốn chạy chiến tranh và bạo động ở Syria và Afghanistan. Do các nước Hungary, Slovakia, Cộng hòa Czech và Romania phản đối, thỏa thuận được thông qua bằng tỷ lệ đa số thay vì nhất trí giữa các bộ trưởng nội vụ của Liên hiệp. Điều cần thiết là các nước Liên hiệp châu Âu phải duy trì chủ quyền trong vấn đề này, Thủ tướng Cộng hòa Czech nói, và chính phủ phải quyết định vấn đề này. Cuộc họp hôm nay dự trù sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường cho biên giới vành đai bên ngoài của Liên hiệp châu Âu và hỗ trợ cho các quốc gia không thuộc Liên hiệp như Thổ Nhĩ Kỳ, nước cũng bị căng thẳng trước sức ép của làn sóng người tị nạn. Gần nửa triệu di dân, 40% là người Syria, đã vượt Địa Trung Hải trong năm nay để trốn chạy chiến tranh và nghèo đói ở Trung Đông, đi tìm một cuộc sống sung túc hơn ở châu Âu. Cơ quan tị nạn Liên hiệp quốc nói rằng làn sóng người tị nạn tiếp tục ồ ạt đổ vào châu Âu với khoảng 6.000 người mỗi ngày, sẽ khiến cho kế hoạch tái định cư 120.000 người tị nạn sẽ không đủ để đối phó với tình hình hiện nay. Cơ quan này kêu gọi mở các trung tâm tiếp nhận người tị nạn ở vòng ngoài của Liên Hiệp. Đức là nước tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất, nhưng giám đốc cơ quan tình báo Berlin, ông Hans-Jürg Maasen, cảnh báo rằng các phần tử Hồi giáo cực đoan đã có mặt tại nước ông để tuyển mộ người tị nạn để thực hiện các âm mưu tấn công khủng bố. Hội nghị của các bộ trưởng nội vụ Liên Hiệp châu Âu diễn ra sau khi Ủy hội châu Âu thông qua kế hoạch phân bổ chỉ tiêu bắt buộc tái định cư cho người tị nạn hồi tuần trước, cho dù có nhiều nước phản đối. Hôm thứ Hai, Quốc hội Hungary cho phép quân đội sử dụng vũ khí phi sát thương đối với những người tị nạn tìm cách vượt biên vào Hungary.
Thổ Nhĩ Kỳ đang chứa chấp gần 2 triệu người tị nạn, chủ yếu là người Syria. Chính phủ nước này cung cấp các trại cứu trợ, nhưng người tị nạn nói họ không chỉ cần thức ăn và nước uống, họ muốn có một tương lai bao gồm một cuộc sống đàng hoàng, cho nên họ hướng về châu Âu. Thông tin viên VOA Aisha Tanzim tường trình từ biên giới Aden của Thổ Nhĩ Kỳ.
Đây là một ngôi mộ biểu tượng, một thông điệp rõ ràng tới châu Âu, rằng hãy mở đường biên giới. Đừng bắt chúng tôi phải thực hiện những chuyến hải hành hiểm trở đã cướp đi mạng sống của nhiều người. Hàng trăm di dân cắm trại ngoài trời tại tỉnh biên giới Aden của Thổ Nhĩ Kỳ, chờ cơ hội đi vào Hy Lạp hay Bulgaria bằng đường bộ. Trong số này có các gia đình, các đứa trẻ sơ sinh, thậm chí có một số người ngồi xe lăn. Nhiều người đã ở Thổ Nhĩ Kỳ chờ cho cuộc chiến tại Syria kết thúc, nhưng nay, hy vọng của họ đang phai nhạt. Ông Mohamed Ibrahim phát biểu.
Có thể là 20, 30 hay 10 năm không chừng. Nhưng cuộc chiến không chấm dứt. Có lẽ là mãi mãi.
Những người tị nạn này đang trở nên tuyệt vọng. Người đàn ông này cho biết ông đã cố vượt biển 4 lần để tới Hy Lạp. Thống đốc của Erdin đã nỗ lực thuyết phục họ trở về Istanbul, hứa hẹn là sẽ gửi họ sang châu Âu nếu châu lục này tiếp nhận. Nhưng họ đã đảo ông. Người tị nạn cho biết họ được cứu trợ ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không tìm được công ăn việc làm. Một số người nói là họ đã cố gắng nhiều tháng ròng để có được một công việc đàng hoàng, nhưng thất bại. Ông Jalai Kamajia là một người trong số đó. Ông nói.
Trong số chúng tôi có những người kỹ sư, bác sĩ, nhưng họ không tìm được việc làm. Thậm chí không thể có được một căn nhà nhỏ cho gia đình của họ được an toàn.
Sau 9 tháng, tất cả những gì mà người đàn ông này có thể dành dụm được là 55 euro để đi xe buýt tới châu Âu. Một số di dân than phiền về việc họ bị các doanh nghiệp địa phương bóc lột. Họ nói họ làm việc nhiều giờ nhưng chỉ được mức lương phân nửa so với dân địa phương. Đa số cho hay họ không thể kiếm đủ tiền để tiếp tục cuộc hành trình. Những người khác bị ngược đãi bởi nhóm nhà nước Hồi giáo hay chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, và giờ đây họ muốn có một cuộc sống tốt hơn. Bà Osama, một nữ di dân người Syria. Bà nói là bà muốn ra đi vì con cái, bà muốn chúng có tương lai. Trong số này có những người trẻ mong muốn được tiếp tục mơ ước của mình. Một thanh niên đưa ra mảnh bằng kỹ sư công nghệ phần mềm. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, anh buộc phải làm việc cho một nhà hàng 16 tiếng mỗi ngày với một mức lương thấp. Những người cắm trại ở sân vận động này quả quyết rằng bất kể phải mất bao lâu đi nữa mới mở đường biên giới, họ sẽ không đi đâu hết.
Thưa quý vị, cập nhật chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đến Hoa Kỳ thì vào lúc chúng tôi đang phát tin đây, Đức Giáo Hoàng vừa đến Tòa Bạch Ốc, được Tổng thống Barack Obama và phu nhân đón tiếp trước cửa Tòa Bạch Ốc. Và trên sân cỏ hiện nay, Tổng thống Obama và Đức Giáo Hoàng đang lắng nghe quốc ca của Hoa Kỳ và thánh ca của Vương triều Vatican do đoàn quân nhạc của Tòa Bạch Ốc trình tấu. Trở lại với bản tin quốc tế, thưa quý vị, các thị trường tài chánh của châu Á rớt giá hôm thứ Tư sau khi một báo cáo mới đây gây thêm lo ngại về tốc độ chậm lại của ngành sản xuất giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế của Trung Quốc. Hoạt động sản xuất của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 6 năm, theo báo cáo sơ bộ của tạp chí tài chánh Caixin về chỉ số sức mua của nhà quản lý gọi tắt là PMI. Báo cáo gây nhiều lo ngại về tốc độ tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc trong lúc Bắc Kinh đang tìm cách chuyển mô hình tăng trưởng từ kinh tế dựa vào xuất khẩu sang tiêu thụ nội địa. Hôm thứ Tư, các thị trường Thượng Hải, Hồng Kông, Sydney, Seoul đều giảm giá khoảng 2% vào giờ đóng cửa, tiếp theo sau lượng bán ra ồ ạt ở thị trường Mỹ và châu Âu trong ngày hôm trước. Các nhà đầu tư cũng lo ngại về khả năng Trung Quốc có thể giảm giá thêm đồng nhân dân tệ hay đồng nguyên, mặc dù Chủ tịch Tập Cận Bình hôm thứ Ba hứa rằng việc đó sẽ không xảy ra. Phát biểu tại thành phố Seattle trong chặng dừng đầu tiên của chuyến thăm Mỹ, ông Tập nói rằng Bắc Kinh dự trù sẽ để cho thị trường điều chỉnh giá của đồng nguyên. Ông nói thêm rằng không có cơ sở nào để tiếp tục giảm thêm giá đồng nguyên nữa. Quyết định giảm giá đồng nhân dân tệ gây ngạc nhiên của Bắc Kinh hồi tháng trước được xem như là một nỗ lực thúc đẩy cho tăng trưởng kinh tế. Nó sẽ làm cho hàng xuất khẩu của Trung Quốc rẻ hơn trên thị trường thế giới. Nhưng việc giảm giá mạnh một chỉ tệ như vậy sẽ tạo ra nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tiền tệ trong khu vực, vì nhiều quốc gia khác cũng có thể giảm giá đồng tiền của họ để bảo vệ cho hoạt động xuất khẩu. Thưa quý vị, xin cập nhật chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đến Hoa Kỳ thì Đức Giáo Hoàng đang ở Tòa Bạch Ốc, trước Tòa Bạch Ốc, sân cỏ Tòa Bạch Ốc, và dự lễ chào cờ quốc ca của Hoa Kỳ và thánh ca của Vương triều Vatican được đoàn quân nhạc cử lên. Sau đó thì Ngài sẽ dâng lễ phong thánh, và buổi chiều thì Ngài sẽ dâng lễ phong thánh cho một nhà truyền giáo người Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ 18 đã loan truyền tin mừng của Hội Thánh tại nơi mà nay là bang California.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.